Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về luật an ninh mạng mới của Việt Nam và phản ứng trong nước và quốc tế. Kế đến là phóng sự kiếm sống bên lề lễ hội. Tiếp theo là tường trình nhà máy giấy, lìa măng và môi trường. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đúng như dự đoán của nhiều người, Quốc hội Việt Nam hôm 12 tháng 6 đã thông qua luật an ninh mạng, bất chấp rất nhiều kiến nghị và phản đối. Trong khi các nhà chuyên môn và giới trí thức lo ngại, đạo luật sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế và hạn chế quyền tự do ngôn luận. Một nhà báo tự do tại Việt Nam nói với VOA rằng, phiên họp biểu quyết của Quốc hội hôm 12 tháng 6 khiến ông liên tưởng tới Quốc hội của nước Đức dưới thời kỳ Đức Quốc xã ở thập niên 30. Truyền thông trong nước cho biết, trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết riêng hai điều là điều 10 và 26 của luật an ninh mạng. Điều 26 yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ viễn thông Internet phải xác thực thông tin người dùng và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu, đồng thời phải ngăn chặn, xóa các thông tin, thậm chí ngừng cung cấp dịch vụ cho những tài khoản có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động, vu khống, v.v. Điều 10 quy định về các thông tin được liệt vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia như thông tin quân sự, an ninh, thuộc loại bí mật nhà nước, thông tin về bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng. Các kiến nghị phản đối gần đây cho thấy một trong những mối lo lớn nhất của người dân là các nền tảng Internet, mạng xã hội khổng lồ như Google, Facebook sẽ thà hy sinh mối lợi từ người sử dụng tại Việt Nam, chứ không chấp nhận tuân thủ luật an ninh mạng, trong đó có yêu cầu phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Một số nhà chuyên môn và đại biểu Quốc hội còn cho rằng luật an ninh mạng có thể trái với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, như lời của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nêu ra trong phiên họp một ngày trước đó. Tuy nhiên, theo khẳng định của chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Võ Trọng Việt, trước khi các đại biểu bấm nút thông qua toàn bộ dự luật, thì việc Việt Nam áp dụng các điều khoản ngoại lệ về an ninh trong luật an ninh mạng là hết sức cần thiết để bảo vệ lợi ích của người dân và an ninh quốc gia. Theo Zing, nhận định với VOA về tác động của luật an ninh mạng, nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang nói,
nó sẽ tác động đến nhiều cái. Thứ nhất là trong những cộng đồng kinh doanh, người ta cũng mất là cái kinh doanh. Các hãng nước ngoài đang đầu tư vào đây nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là tất cả những ý kiến góp ý về đóng góp phản biện cho cái xã hội tốt lên ấy, sẽ bị chặt tắt hết, bởi vì không còn cái phương tiện để cho trí thức biết.
Theo Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật số Việt Nam, luật an ninh mạng có thể làm giảm 1,7% tăng trưởng GDP và giảm 3,1% đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ước tính hiện có khoảng 70% trong số 93 triệu người Việt Nam có Internet và khoảng 53 triệu người có tài khoản Facebook. Jeff Payne, giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, một hiệp hội công nghiệp bao gồm Google và Facebook, nói với hãng thông tấn AP rằng họ thất vọng với việc thông qua luật mà trong đó đòi hỏi phải nội địa hóa dữ liệu, kiểm soát nội dung và đặt văn phòng ở địa phương. Ông Payne nói với AP, thật đáng tiếc, những quy định này sẽ dẫn đến hạn chế nghiêm trọng về nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam, làm giảm khí thế đầu tư nước ngoài và gây tổn thất cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đang phát triển mạnh trong và ngoài Việt Nam. Đồng ý với các nhận định cho rằng luật an ninh mạng là một bước thụt lùi của Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo nói.
Cái việc Quốc hội Việt Nam thông qua cái đạo luật an ninh mạng thì làm cho người ta lại liên tưởng đến cái tình hình cái quốc hội của nước Đức thời kỳ mà quốc xã lên ngôi ở thập niên 1930, nghĩ như thế, cái xu hướng là phát triển hóa, thế là rất là tệ hại cho đất nước.
Kết quả biểu quyết được công bố công khai cho thấy có 423 trên 466 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua luật an ninh mạng, trong khi 15 đại biểu không tán thành và 28 đại biểu không biểu quyết. Hiện cư dân mạng đang ra sức truy lùng danh sách của các đại biểu đã không bấm nút thông qua luật an ninh mạng vì cho rằng họ là những người tử tế hiếm hoi trong Quốc hội dám đứng về phía nhân dân, nên cần phải loại họ ra khỏi danh sách những người được cho là tuân theo ý đảng. Luật sư Trần Vũ Hải, người khởi xướng lập bản kiến nghị của giới luật sư, yêu cầu các đồng nghiệp là đại biểu Quốc hội không bấm nút thông qua luật an ninh mạng hôm 11 tháng 6, viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông muốn xin Facebook của 15 vị đại biểu Quốc hội không tán thành thông qua luật này để kết bạn. Facebooker Huỳnh Bá Lộc gọi 15 đại biểu này là những người tử tế, trong khi một nhà nghiên cứu giáo dục, tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh bày tỏ rằng bà quan tâm đến thiểu số có ý kiến khác và con số ít ỏi này đối với Việt Nam vẫn rất đáng quý. Phát biểu với VOA từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho rằng việc người dân muốn tìm ra danh tính của những đại biểu dũng cảm là chính đáng vì đây là một đòi hỏi sòng phẳng và minh bạch. Ông giải thích thêm.
Người dân rất là muốn biết danh tính của họ để chúng tôi biết được rằng là những người vị nào đã làm cái việc đó. Bởi vì chúng tôi xác định cái việc này, luật an ninh mạng với những cái điều khoản mơ hồ và nhằm vào cái chuyện mà ngăn cản những cái quyền tự do và cơ bản của con người và công dân, thì những cái người bấm nút thông qua đó chính đã phạm vào một tội với lại người dân. Có thể lúc này họ không phải trả giá chuyện đó, nhưng nó phải được lưu ý vào lịch sử.
Vài ngày trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật an ninh mạng, Hoa Kỳ, Canada và các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam hoãn bỏ phiếu và nên xem xét lại dự luật mạng để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi được các nhà lập pháp Việt Nam thông qua, luật an ninh mạng sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Hôm 12 tháng 6, Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật an ninh mạng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới của Việt Nam, trong đó thu hẹp hơn quyền tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Tuyên bố viết tiếp, chúng tôi thúc giục Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp của Việt Nam tạo ra một môi trường kỹ thuật số cởi mở và mang tính cạnh tranh, nhất quán với các nghĩa vụ thương mại quốc tế của Việt Nam. Trong một tuyên bố hôm 8 tháng 6, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, dự luật an ninh mạng của Việt Nam có thể dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng đối với tương lai của an ninh mạng và đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của Việt Nam, và có thể không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam. Tuyên bố đưa ra vài ngày trước khi dự luật được biểu quyết, cả Hoa Kỳ và Canada đều thúc giục Việt Nam hoãn dự luật an ninh mạng để đảm bảo rằng các quy định của Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Một nhóm gần 80 luật sư trong nước hôm 11 tháng 6 đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu các đồng nghiệp của mình trong Quốc hội không bấm nút thông qua luật này vì lý do đạo luật có thể dễ bị lợi dụng để xâm phạm các quyền con người, cản trở tiến bộ xã hội và kìm hãm phát triển kinh tế, gây hại cho nhà nước pháp quyền và phá vỡ nhiều cam kết quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, hôm 12 tháng 6, Hà Nội đã thông qua luật này với hơn 86 đại biểu tán thành.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Kiếm sống bên lề lễ hội.
Miền Bắc, xứ sở của các lễ hội, dường như càng về sau, các lễ hội mang màu sắc Trung Hoa càng đậm dấu trên đất Bắc. Từ lễ hội thờ mẫu mà trên thực tế là thờ bà Nữ Oa hay bà Âu Cơ, đều bắt nguồn từ các huyền thoại mang đậm yếu tố Trung Hoa. Và bên ngoài các lễ hội, những thứ hàng hóa bày bán từ các đồng ruộng, nhà máy xí nghiệp Việt Nam cho đến ruộng vườn, nhà máy xí nghiệp Trung Quốc đều có đủ. Từ củ sắn dây, củ khoai lang luộc, cải bánh đa, bánh chưng, chả lụa cho đến bộ lư đồng do Trung Quốc sản xuất, cũng như các bộ kéo siêu bén có giá rẻ bèo và nguồn gốc không rõ ràng cũng bày bán khắp bên ngoài các lễ hội. dường như trên đất Bắc có riêng một nhóm người, một nhóm công việc gắn liền với các lễ hội. Chị Mai Thủy, chuyên bán khoai lang, bắp, củ mài luộc ở các lễ hội khắp đất Bắc, chia sẻ với VOA.
Bán không thua gì đâu anh ạ, ngày được 50-100, mệt mỏi, vất vả lắm anh ạ. Vâng, ở đây không có công ăn việc làm thì nghề gì bươn trải thì vậy thôi. Chị ơi, mua đi chị ơi.
Chị Phương Thủy bán và quảng bá thương hiệu bánh đa Bắc Ninh ở các lễ hội đất Bắc, chia sẻ với VOA.
Ở Bắc Giang, chỉ có Bắc Giang mới có vùng Bắc Giang bánh này à. Nguyên liệu gồm có lạc vừng và bột gạo, không có gì à. Ngoài đó làm tất cả hoàn toàn 100% bằng hàng thủ công, nên là các khách hàng dùng bánh này chỉ có yên tâm ạ.
Chị Lai, người bán bánh đa Bắc Ninh ở các lễ hội, chia sẻ với VOA.
Thấp lắm, đây là mình chỉ lấy công làm lãi thôi. Lấy công làm lãi thôi chứ nhập cái này thì nó không đáng là bao nhiêu.
Khi quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu nhỏ, thay vào đó là những khu công nghiệp, những cơ sở sản xuất sử dụng lao động giá rẻ nhưng đòi hỏi độ tuổi thấp và có sức khỏe tốt, thì một bộ phận không nhỏ nông dân phải đi làm thuê làm mướn tứ xứ hoặc tìm kế sinh nhai quanh quẩn ở các lễ hội để tồn tại. Trong khi nguồn nông sản có chất lượng tốt ở Việt Nam không thể bán ra thị trường với giá rẻ được do chi phí sản xuất quá cao, thì nguồn hàng Trung Quốc với giá rẻ bèo và mẫu mã bắt mắt trở thành cái phao cứu sinh cho số đông người chọn công việc buôn bán bên ngoài các lễ hội. Với giá mua vào khá rẻ, nhưng khi bán ra lại đúng với giá sản phẩm Việt, tiền lại cao, dễ tồn tại. Bán tiền xu cổ, đồ cổ, bài cờ thế để thách đấu kiếm tiền sống qua ngày cũng là một trong những hoạt động bên ngoài lễ hội. Bà Phấn bán lạc và bánh đa ở bên ngoài các lễ hội, chia sẻ với VOA.
Chỉ được có độ 30.000.
Chị Phương Thủy bán và quảng bá thương hiệu bánh đa Bắc Ninh ở các lễ hội đất Bắc, chia sẻ với VOA.
Thì gồm có bánh một cái loại là bằng vừng lạc ở bột gạo. Nguyên chất thì là có nghĩa của làng kế. Còn đâu cái bánh này là bánh vừng lạc có thể cận đường, có thể làng Thổ Hà, thành phố Bắc Ninh em ạ. À Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang. Thế nhưng mà làm được một cái bánh như thế này ra thì nói chung là tất cả hoàn toàn, bọn chị là tất cả bên đấy họ làm phải bằng thủ công toàn bộ. Từ khâu xay bột tráng bánh, sau đó phơi bánh và đến nướng bánh. Đến tay bọn chị cuối cùng là chị bán cái bánh này. Cái sản phẩm để thực ra thì chị bán để chị quảng bá cái thương hiệu là chính thôi. Chứ cái lãi suất cái bánh ra thì một cái bánh này chị bán ra chị lãi được 3.000 một cái. Đấy. Em cứ xem tham quan cái bánh này và nói chung là cái bánh này thì chị cũng rất muốn là để đưa cái thương hiệu làng bánh đa tế của Bắc Giang để đến tay cho mọi người du lịch ở trong Việt Nam để biết.
Các loại trái cây của nông dân Việt Nam trồng thường phải đánh vật trong một cuộc chiến hết sức gay cấn với các loại trái cây nguồn gốc Trung Quốc. Và cách lựa chọn của những người bán hàng bên ngoài các lễ hội bao giờ cũng là hàng Trung Quốc, bởi nó dễ bán và dễ sinh lại, dễ thu hút người mua do vẻ bên ngoài bắt mắt. Nói cho cùng, các lễ hội trên đất Bắc mang đậm chất Trung Hoa từ nội dung đến hình thức và những yếu tố liên đới bên ngoài lễ hội lại thêm phần làm đậm thêm màu sắc Trung Quốc trong không gian lễ hội Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chương trình Nhà máy giấy Liền Măng và Môi trường.
Nhà máy giấy Liền Măng Việt Nam được xây dựng nằm ven sông Hậu, có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ Mỹ Kim. Đây được xem là nhà máy có quy mô lớn nhất Việt Nam và nằm trong số 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới. Người dân thị trấn Mái Dầm than rằng, kể từ khi nhà máy này bắt đầu chạy thử thì mùi hôi thối chịu không nổi. Tuy nhiên cũng có người như bà Huỳnh Thị Dẫn lại tin rằng nhà máy này không gây hại gì hết.
Cũng chưa thấy gì, cũng như chưa thấy gì hết á. Ừ. Có cô Thủy cô yêu cầu mình ký vô hồ sơ để mà cô bán đất vậy thôi, nhưng mà ở đây chưa có ký, cũng có một hai hộ ký thôi à. Tại mình ít đất mình đi rồi đâu có sống nổi đâu. Hôm Tết tặng quà, tặng một hộ là một giỏ quà, là cũng như người ta nói là người ta cũng như làm nhà máy hay làm chứ chưa có cái gì gọi là ô nhiễm phải không, chưa có gì hại cho mình hết trơn á.
Phải chăng vì chuyện bán đất hay vì giỏ quà đã khiến người ta giả đò không biết chuyện gì? Bà Bùi Thị Mai, người ở thị trấn Mái Dầm khẳng định từ hồi nhà máy hoạt động, mùi thối chịu không nổi luôn.
Thối mà chịu không nổi đó. Ở khúc đằng đẵng thì người ta thưa. Còn cô đằng này thì ai sao vậy chứ cô không có nói vậy. Ta hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Cô không có nói. Ở ngoài người ta là... ý là muốn cho một là cho bên nghỉ, hai là quy hoạch đất này. Mà ý cô thì cô nói là tại vì ông bà ở đây mỗi một gia đình là chôn 6-7 cái mã, làm sao mà đi được. đó, chứ bằng mà khổ quá mà đi, nếu đi bồi thường cũng đâu có đủ mình để đi lo nền nhà, nhà cửa rồi ra. Bởi vì cô không có dám ý kiến không, thì sợ ở đây rồi. Người ta nói nếu thúi thì đi đi, đừng ở đây. Nó thúi ra khuya, dưới giác này nó thúi nãy giờ, nhiều giờ nó bớt rồi. Một ngày thúi mấy cử đó. Nhưng mà cô ở đây thì hai ba cử thì đỡ ra, còn ngoài chợ là nó thúi suốt luôn đó. Thì họ hôm Tết đó là có mời ra xã họp, nhờ mấy ông ngoài xã đó mà mời ra ngoài cái nó làm mỗi một người nó tặng một giỏ quà vậy nè. Rồi nó hứa là nói cái ông khói này, nó khói nó bay là độc, mình nữ độc á, là nó hứa nó sẽ mua cái máy gì đó không biết nữa, nó làm để ém lại không cho khói ra, nhưng mà cũng vẫn còn như thường đó. Rồi nó nói là nước thải á thì là nó không có thải ra sông, nhưng mà mình đâu có thấy, để cái giấc mà mình không có để ý nó mới thải ra, như khi thải giấc tối á.
Ngờ vực của bà Mai là có căn cứ. Ngay tại Trung Quốc, quê hương của mình, nhà máy giấy Liên Măng đã từng bị Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc yêu cầu phải ngưng sản xuất vì xả thải bất hợp pháp ra sông Trường Giang. Đáng lo khác là như lời của bà Mai, Liên Măng có công nhân là người Trung Quốc và từ miền Bắc vào.
Bên đây còn không có, cái đây gần như xứ xa không à. Thì nó hứa là quy hoạch ở bên sông đó là nó sẽ lo lại cho là làm lại, nhưng mà cuối cùng là không có mấy người bị quy hoạch, không có người nào được làm, mới dân ở xa không, dưới người Bắc được chứ của băng của nó là lại làm không, chứ không có thấy ở đây nhờ nhỏi vậy. Thì ở Trung Quốc dưới người Bắc nhiều lắm.
Kể từ khi nhà máy này hoạt động, các em học sinh nơi đây cũng khốn khổ vì ngồi học trong tình cảnh hôi thối. Cô bé Tinh Nhi kể, từ hồi có liền măng, nước sông cũng không thể dùng cho tắm rửa.
Ở đây rất là hôi, nào giấc trưa hay là măng giấc sáng, còn đêm thôi.
Quá cái gì vậy?
À, nước nó dơ. Dạ, nước dưới sông thì chỉ xách lên tắm mà nó ngứa lắm. Còn nước nấu ăn thì mua mấy thùng nước đó.
Từ hồi có nhà máy giấy, nhiều nhà vườn cũng sơ sát, các chủ bè cá cũng phải giải nghệ vì nguồn nước ô nhiễm. Bà Mai nói rằng người nghèo nơi đây thêm khốn khó sinh sống.
Lấy nước này lên rồi mới nấu chín lại chứ không dám để nước sống mà xài đó. Tại vì có gia đình ta khá thì người ta đào giếng, còn gia đình ta khổ quá người ta đâu có đào giếng nổi. Thì lọc á, lọc bằng phèn đó, rồi mình nấu chín lại.
Các nhà máy sản xuất giấy, hóa chất, thép luôn bị đưa vào diện báo động vì xả thải độc hại ra môi trường. Công nghiệp giấy được xếp vào loại gây ô nhiễm hơn cả công nghiệp khai khoáng bởi phải khai thác các nguồn cellulose tự nhiên, sử dụng nhiều chất tẩy trong quá trình sản xuất, và đặc biệt việc tái chế giấy như liền măng càng thải ra nhiều chất độc hại và nguy hiểm. Đừng để liền măng bức tử sông Hậu là lời kêu gọi thống thiết của người miền Tây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Tiền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên, hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.